Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017. Ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam vì tội tham ô gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam vừa bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động với cáo buộc họ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Bộ Công an bắt chồng tôi theo điều 79 mà hoàn toàn là sai trái pháp luật Việt Nam. Bởi vì anh Trọng không có làm điều gì âm mưu hay lật đổ chính quyền gì cả. Anh ấy chỉ nói nên cái tiếng nói của người dân.
Đó là vợ của một trong những người bị bắt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Mỹ lại thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa và nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát tại tòa đại sứ Iraq ở Afghanistan. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Xế chiều ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam, truyền thông trong nước trích thông báo chính thức cho biết, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46/P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã đến Trực ban Hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đầu thú. Vẫn chưa rõ ông đã trốn ở nước nào kể từ tháng 8 năm ngoái. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7 trước đó, có nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền vẫn im tiếng. Ông Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la. Và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi gây thua lỗ ở PVC, ông Thanh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Chính quyền Việt Nam vừa bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động trong một thời gian ngắn với cáo buộc họ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đăng tin hôm 30 tháng 7 nói Bộ bắt tạm giam các ông Phạm Văn Trội, 45 tuổi, Nguyễn Trung Tôn, 45 tuổi, Trương Minh Đức, 57 tuổi và Nguyễn Bắc Truyền, 49 tuổi, căn cứ vào Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Bộ Công an nói 4 người kể trên bị khởi tố và bắt tạm giam vì có vai trò trong vụ án mà Bộ gọi là Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo lời Bộ Công an, vụ này xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Thông tin của Bộ này nói có tổng cộng 6 bị can trong vụ án. Ngoài 4 người mới bị bắt, nhà chức trách Việt Nam đã bắt 2 người khác hồi cuối năm 2015 là ông Nguyễn Văn Đài, 48 tuổi và bà Lê Thu Hà, 35 tuổi. Trong khi đó, ông Đài và bà Hà bị khởi tố với tội danh tuyên truyền chống nhà nước căn cứ vào Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Sau thông báo hôm 30 tháng 7 của Bộ Công an, một luật sư nói rằng có thể là ông Đài, bà Hà đã bị chuyển sang tội danh trong Điều 79. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ ông Trội, cho VOA biết thêm về một trong 4 vụ bắt giữ mới diễn ra. Theo lời bà Trang, khoảng 30 nhân viên công an của Bộ đã đến nơi ở của ông và bà ở Hà Nội hồi 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 7, đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà.
anh trội thì lúc bấy giờ anh cũng khá là bình tĩnh. Anh ấy phản đối cái việc hành động của Bộ Công an bắt anh ấy theo Điều 79. Đối với tôi thì Bộ Công an bắt chồng tôi theo Điều 79 là hoàn toàn là sai trái pháp luật Việt Nam. Bởi vì anh trội không có làm điều gì âm mưu hay lật đổ chính quyền gì cả. Anh ấy chỉ nói nên cái tiếng nói của người dân về khát vọng quyền tự do và có nhân quyền cho đất nước Việt Nam thôi ạ.
Điều 79 quy định rằng người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hiệu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Khác với ông Trội, có tin ông Nguyễn Bắc Truyền đã bị đưa đi mất như bị bắt cóc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một video truyền trực tiếp trên mạng xã hội hồi chiều tối ngày 30 tháng 7 giờ Việt Nam, bà Bùi Thị Phượng, vợ ông Truyền, nói bà tin rằng công an đã bắt ông đi khi ông đợi ở bên ngoài nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở quận 3. Bà Phượng nói tại thời điểm video được truyền đi rằng bà vẫn chưa biết tung tích của ông ở đâu và lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông. Vợ của nhà hoạt động Trội, bà Trang, cho biết bà sẽ sớm làm việc với luật sư để bảo vệ pháp lý cho ông và đề nghị nhà chức trách cho bà thăm ông. Bà Trang và bà Phượng cũng mong cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng ủng hộ, đòi trả tự do cho các nhà hoạt động bị bắt, bà Trang nói.
Tôi rất là mong cộng đồng mạng thế giới luôn luôn quan tâm và ủng hộ, đồng hành cùng với những người như ông Trội chồng thôi ạ.
Tin tức về vụ chính quyền Việt Nam bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động gây rúng động những người vận động cho tiến bộ xã hội trong nước, nhưng dường như họ không sợ hãi. Có những người bình luận rằng chính quyền đang gia tăng đàn áp, bắt bớ những người chính kiến và gọi ngày 30 tháng 7 là một ngày buồn. Tuy nhiên, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh viết trên trang Facebook cá nhân bằng chữ in hoa khổ to rằng đừng buồn vì bạn bè bị bắt, đấu tranh là chấp nhận tù đày. Hãy buồn vì chúng ta chưa bị bắt. Ý kiến của ông Chênh đã nhận được sự đồng tình của nhiều bạn bè. Một người khác, bà Huỳnh Thục Vi, tỏ thái độ bình thản với dòng trạng thái trên mạng xã hội có đoạn: chắc các nhà hoạt động của chúng ta phải dặn dò và chuẩn bị tinh thần cho người thân hết đi là vừa.
Du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc áp đảo khách du lịch từ các nước khác ở Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017. Số liệu của Tổng cục Du lịch công bố hôm 28 tháng 7 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 7,2 triệu du khách quốc tế. Trong số đó, 2,2 triệu khách từ Trung Quốc, tức tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo sau đó là du khách Hàn Quốc, Mỹ và Nga. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Việt Nam đang tìm cách quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở các thành phố ở Trung Quốc, với hy vọng sẽ kéo khoảng 4 triệu du khách từ nước láng giềng. Năm ngoái, Việt Nam đón hơn 10 triệu khách du lịch nước ngoài, trong đó có khoảng 2,5 triệu khách người Trung Quốc. Một phúc trình của Tập đoàn Nghiên cứu về Đầu tư ở châu Á là CLSA công bố trong tháng này cho biết, tới năm 2020, người Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện 200 triệu chuyến du lịch với các điểm ưa thích là Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đánh giá trên, Việt Nam dự kiến sẽ vượt Pháp về số khách Trung Quốc tới thăm sau khi xảy ra các vụ khủng bố ở quốc gia Tây Âu này. Hiệp hội du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái tổ chức một buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới du khách Trung Quốc sau khi xảy ra nhiều sự cố đối với nhóm khách du lịch này. Theo truyền thông trong nước, hiệp hội này đã đề xuất việc có thể sẽ áp dụng hình thức xử phạt thật nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan này còn tính tới việc sẽ phát hành bộ ứng xử của du khách bằng tiếng Hoa. Hiện chưa rõ kết quả của tiến trình này.
Người từng bị Việt Nam kết án 11 năm tù giam cùng vợ con hôm 28 tháng 7 đã đặt chân tới Mỹ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù. Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết ông rất vui mừng về diễn biến mới này, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng mục sư Nguyễn Công Chính sẽ nhận được quy chế tị nạn tôn giáo sớm nhất có thể. Ông Chính bị kết án hơn 10 năm tù giam hồi năm 2012 vì tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 của Bộ Luật Hình sự, trong khi chính quyền Việt Nam từng cáo buộc ông núp dưới vỏ bọc tôn giáo để liên hệ, cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước lập ra nhiều tổ chức, hội nhóm tôn giáo bất hợp pháp. Dân biểu Royce lại cho rằng mục sư Tin Lành này bị đánh đập và gia đình liên tục bị quấy nhiễu chỉ vì bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của mình. Thật đáng buồn, tình cảnh của họ không phải là duy nhất ở Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói trong thông cáo ra ngày 28 tháng 7, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia gây quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Ông Royce thuộc phe Cộng hòa cho rằng Việt Nam phải đối mặt với các hậu quả vì vi phạm quyền của người Việt, trong đó có quyền tự do bày tỏ tín ngưỡng. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng tuyên bố tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, đồng thời chỉ trích báo cáo tự do tôn giáo của Hoa Kỳ đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch, dù đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam. Mục sư chính được phóng thích hơn một tháng sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Đây là vấn đề mà đôi bên vẫn còn khác biệt, theo bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Bà cho VOA tiếng Việt biết rằng phía Mỹ đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể. Những người đang bị giam giữ ở Việt Nam chưa rõ là tên của mục sư chính có nằm trong số này hay không. Hoa Kỳ thời gian qua là điểm đến của nhiều tiếng nói bất đồng ở trong nước sau khi họ được phóng thích khỏi trại giam. Sau cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tuyên bố chung công bố sau đó có đoạn hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác để bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng giới tính, cũng như người khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền con người.
Cựu cố vấn mới được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông Daniel Crittenprint, cựu giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, được coi là đóng vai trò lớn trong chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015 và của Tổng thống Obama tới Việt Nam năm 2016. Trước chuyến công du của ông chủ Nhà Trắng, cố vấn an ninh này nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Cùng quan điểm với ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Crittenprint khi ấy nói rằng việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ vẫn là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Liên quan tới Biển Đông, tháng 7 năm ngoái tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau khi ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột và đối đầu tại vùng biển tranh chấp vì phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, ông Crittenprint nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng căng thẳng ở đó để tạo tiền lệ hoạt động trong khu vực. Bạn đọc Diêm Trần bình luận trên Facebook của VOA Việt ngữ rằng việc đề cử ông Crittenprint biết tiếng Trung và Nhật là đại sứ tại Việt Nam chứng tỏ Hoa Kỳ đã coi quan hệ với Hà Nội cũng rất quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực. Cựu cố vấn quốc gia Mỹ hồi tháng 2 năm 2016 cũng đã đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN cũng như tầm quan trọng của tuyên bố từ hội nghị ở tiểu bang California này trong việc đưa ra một tầm nhìn thống nhất cho tương lai của khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là người tham dự hội nghị này trước khi rời nhiệm sở và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Barack Obama. Thông báo của Hoa Kỳ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy nhiên, ngay sau khi lên kế nhiệm ông Obama đầu năm nay, Tổng thống Trump đã rút khỏi hiệp định mà Việt Nam kỳ vọng sẽ mang tới cú hích cho nền kinh tế. Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 7 đã chuyển tên của ông Crittenprint cùng với 15 đề cử đại sứ khác tới Thượng viện Mỹ, nơi cựu cố vấn an ninh quốc gia này phải ra điều trần trước khi được chuẩn thuận. Trong một sự kiện tương tự năm 2014, ông Ted Osius, người sau đó trở thành đại sứ Mỹ ở Hà Nội, đã nêu vấn đề Biển Đông. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao phải đảm bảo rằng các tranh chấp về lãnh hải và lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết theo luật lệ quốc tế và không phải bằng việc ép buộc hay đe dọa. Thật đáng tiếc, gần đây chúng ta thấy một chuỗi các bước đi đơn phương của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố về lãnh hải và lãnh thổ, ông Osius nói 3 năm trước. Nhà ngoại giao này cũng đề cập tới các khác biệt thật sự về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước ông Osius, Ông David Shear năm 2011 cũng đã từng tuyên bố tại Thượng viện Mỹ rằng ông sẽ tiếp tục thúc ép Hà Nội tôn trọng nhân quyền trong khi tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, nhất là giáo dục, kinh tế và quân sự.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Hoa Kỳ tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung trong chương trình phòng thủ tên lửa nhằm bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa tiềm tàng của những nước như Bắc Hàn và Iran. Reuters đưa tin rằng vụ thử nghiệm được tiến hành trên Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng sau khi chính quyền này tuyên bố đã phóng thích thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng đánh trúng hoàn toàn lục địa của Hoa Kỳ. Vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tối tân có tên viết tắt là SAT được hoạch định từ lâu trước cả vụ phóng mới nhất của Bắc Hàn, nhưng nó được tiến hành khi căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng kể từ khi chính quyền Cộng sản này lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 4 tháng 7. Cơ quan phòng thủ Mỹ MDA hôm 30 tháng 7 nói rằng Hoa Kỳ đã đánh chặn thành công các mục tiêu 15 lần bằng hệ thống THAAD, dù mục tiêu là tên lửa tầm trung, không phải loại tầm xa mà Bắc Hàn thử nghiệm. Reuters dẫn thông cáo của giám đốc cơ quan này nói, ngoài việc đánh chặn thành công mục tiêu, các dữ liệu thu thập được sẽ cho phép MDA tăng cường hệ thống phòng thủ THAAD. Bắc Hàn vẫn là mối đe dọa nguy cấp nhất đối với sự ổn định của khu vực, chỉ huy lực lượng không quân Thái Bình Dương, tướng Terence O'Shaughnessy được Reuters trích lời nói trong thông cáo ra ngày 30 tháng 7.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng cảnh sát đã phá một âm mưu khủng bố nhằm làm rớt máy bay. Phát biểu hôm 30 tháng 7, ông Turnbull cho biết ưu tiên hàng đầu của ông và của chính phủ là đảm bảo an toàn cho người Úc. Ông nói, sự hợp tác, cộng tác chặt chẽ giữa cơ quan tình báo và an ninh là điều trọng yếu để đảm bảo an toàn cho người dân Úc khỏi bị khủng bố. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ của tôi là cam kết của tôi đối với người dân Úc là giữ an toàn cho họ. Hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng các biện pháp phòng vệ trước khủng bố của chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hợp tác của chúng tôi chặt chẽ hơn bao giờ hết. Sự phối hợp của chúng tôi nhanh hơn bao giờ hết. Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc Andrew Coven nói có 4 người đã bị bắt giam do đã lên kế hoạch thực hiện một hành động khủng bố bằng cách sử dụng một thiết bị tự chế. Nhà chức trách nói rằng các cuộc đột kích được cho là liên quan đến một âm mưu do Hồi giáo đứng sau, mặc dù họ không tiết lộ chi tiết cụ thể về thời gian, ngày tháng và địa điểm. Các cuộc đột kích không có kế hoạch trước mà là một phản ứng nhanh sau khi cảnh sát nhận được tin báo. Các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng tại sân bay Sydney và hiện đã được mở rộng đến các vùng khác của đất nước.
4 kẻ tấn công tự sát mang tên người bom có sức công phá lớn hôm 31 tháng 7 đã tấn công Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Các giới chức Afghanistan xác nhận tin này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS lên tiếng nhận trách nhiệm đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công qua kênh thông tin Amaq của họ. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ vây hãm sứ quán Iraq vẫn tiếp tục nhưng lực lượng an ninh đã giải cứu an toàn các nhân viên ngoại giao và chỉ có một viên chức an ninh bị thương. Bộ nói rằng một trong những kẻ ném bom đã kích nổ bom trên người tại cổng chính mở đường cho những kẻ liều chết khác xông vào sứ quán Iraq. Các vụ tấn công do nhóm chủ chiến thực hiện ở thủ đô Kabul đã giết hại hàng loạt thường dân trong năm nay. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết thành phố Kabul chiếm đến 20% tổng số 1.600 ca tử vong nơi thường dân do xung đột vũ trang gây ra ở Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2017. Quân Taliban và các phần tử chủ chiến trung thành với IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký luật áp đặt những chế tài lên Nga. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Sáu, sau khi Moscow yêu cầu Mỹ phải cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao và tuyên bố họ sẽ tịch thu hai cơ sở ngoại giao để trả đũa dự luật này. Thượng viện Mỹ đã biểu quyết với tỷ lệ gần tuyệt đối hôm thứ Năm để áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, buộc ông Trump phải lựa chọn một lập trường cứng rắn với Moscow và trên thực tế làm tiêu tan hy vọng của ông về mối quan hệ nồng ấm hơn với đất nước này, hoặc là phủ quyết dự luật giữa lúc đang có những cuộc điều tra về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga. Bằng việc ký ban hành luật này, ông Trump không thể giảm nhẹ những chế tài nhắm vào Nga, trừ phi ông có sự chấp thuận của Quốc hội. Quyết định trả đũa của Moscow được Bộ Ngoại giao loan báo hôm thứ Sáu gợi nhớ tới thời chiến tranh lạnh. Nếu hành động của Nga được xác nhận là sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên đại sứ quán Mỹ, thì sự trả đũa này sẽ nặng hơn việc chính quyền Obama trục xuất 35 người Nga vào tháng 12 năm ngoái. Luật này một phần là phản ứng trước kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và là để tiếp tục trừng phạt Nga về việc sáp nhập Crimea vào năm 2014. Cuối ngày thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo nói rằng ông Trump sẽ ký dự luật này sau khi xem qua phiên bản cuối cùng. Thông cáo không nhắc tới các biện pháp trả đũa của Nga. Nga đã đe dọa trả đũa từ mấy tuần qua. Phản ứng của Nga cho thấy họ đã gạt qua một bên những hy vọng ban đầu về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Washington dưới thời Trump, điều mà nhà lãnh đạo Mỹ trước khi đắc cử đã nói ông mong muốn đạt được. Quan hệ Mỹ-Nga đã suy giảm tới mức thấp thời hậu chiến tranh lạnh do những cáo buộc rằng Nga tấn công tin tặc trong cuộc bầu cử ở Mỹ nhằm thúc đẩy cơ may của ông Trump, điều mà Moscow mực mực phủ nhận. Ông Trump đã bác bỏ mọi sự thông đồng giữa ban vận động của ông với các quan chức Nga.
Đích thân Tổng thống Vladimir Putin đưa ra thông tin rằng Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 30 tháng 7 nhằm đáp trả lại các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Moscow hôm 28 tháng 7 yêu cầu Mỹ cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẽ thu giữ hai cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ sau khi Hạ viện và Thượng viện nước này thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Theo Reuters, ông Putin nói rằng tất cả các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi Nga vào ngày 1 tháng 9. Ông Putin nói trong số hơn 1.000 nhân viên, các nhà ngoại giao lẫn nhân viên hỗ trợ đã và đang làm việc ở Nga, 755 người phải ngưng hoạt động tại Liên bang Nga. Các biện pháp mới của Mỹ nhằm đáp trả Moscow sau khi tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cũng như nhằm trừng phạt chính quyền của ông Putin vì đã chiếm giữ Crimea từ Ukraine năm 2014. Moscow hôm 28 tháng 7 nói rằng Hoa Kỳ tới ngày 1 tháng 9 phải giảm số nhân viên ngoại giao ở Nga xuống còn 455 người, đúng với con số nhân viên Nga còn lại ở Mỹ sau khi Washington trục xuất 35 người tháng 12 năm ngoái. Reuters dẫn một nguồn tin tại Đại sứ Mỹ ở Moscow cho biết rằng khoảng 1.100 nhân viên ngoại giao làm việc ở Nga, cả người bản địa lẫn công dân Hoa Kỳ. Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga sẽ tiến hành thêm các biện pháp chống Mỹ, nhưng không phải ngay lúc này. Nhà lãnh đạo này tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ là một bước đi làm xấu đi quan hệ song phương.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Khô sạc, khô lắp, khô rô phi, khô nhái, khô trê, khô rắn. Có thể nói rằng, có bao nhiêu loài thủy sinh thì có bấy nhiêu loại khô khi nói về thói quen ăn khô của người Tây Nam Bộ. Phơi các loài thủy sinh sau khi xẻ thịt, làm sạch và tẩm các gia vị để dành mùa mưa, khi không thể đánh bắt được thì mang ra dùng. Đó là truyền thống của người Tây Nam Bộ. Mùi khô nướng, khô chiên như là một đặc trưng ẩm thực của vùng đồng bằng châu thổ này. Chị Hoàng Thị Linh, người bán các loại khô ở Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Loại thôi là loại cá sặc này, là cá sặc bỏi là loại một. Cái này thì mình về mình nướng hoặc là mình chiên. Khi mình nướng hoặc là mình chiên thì mình phải rửa sơ. Sau đó nướng lên thì nó sẽ đỡ mặn hơn.
Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lắp ở Ô Môn, Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Mình thấy là mặn rồi, mình mới đem lên mình phơi được. Bây giờ chỉ có một nắng là mình phơi với 5 nắng nó mới khô ra mình bán được. Rồi có nhiều người khách người ta đã giặt ướt gì nè là mình là phơi nắng cho nắng mình biết mình hết, còn mình phải chăn trở nó nữa, mà lỡ mưa mình phải đem vô mà tủ cá mình phải để đủ độ lạnh lại nó mới tương cá gì, còn không đủ nó sẽ mình đâu có cách nó chơi, nó nói là cá chết nó bị hư thật sự, cá sống mình không để đủ độ lạnh á nó sẽ bị hư.
Các loại thủy sinh ngày càng cạn kiệt bởi hầu hết các con sông thuộc chi nhánh Cửu Long đã cạn nguồn, không còn mùa nước nổi. Một số loại khô trở nên hiếm như khô lóc, khô nhái, khô ba sa. Người miền Tây Nam Bộ phải qua tận Campuchia để mua nguồn cá tươi từ biển hồ về, xử lý, làm khô. Và thường thì món gì càng hiếm, người có tiền thường thích sưu tầm để dùng. Các món khô hiếm trở nên đắt giá thất thường, có loại lên đến vài triệu đồng mỗi kilo. Ví dụ như khô cá trắm dầu, đây là một món hàng quý hiếm. Mặc dù trước đây vài năm, nó chỉ dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi kilo. Chị Mai Thị Phương, người bán các loại khô ở Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Thì cá ở đây nó ở biển hết á anh. Là khô cá chỉ vàng, rồi khô đuối tẩm, khô cá đuối đen, đuối thường, đuối trắng mình á. Với khô cá nhám là con cá mập con của mình. Ngoài ra đặc biệt bên em thì có khô cá lóc đồng, là nó lấy từ vùng biên giới Campuchia với An Giang mình nhập về.
Bà Nguyễn Thị Bé Dinh, một người chuyên bán khô nhà nghèo, chia sẻ với VOA.
Em về rồi muối rồi phơi 2 ngày khô, sử dụng ăn cũng được mà bán cũng được.
Có thể nói rằng các món khô ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có sự phân tầng rất rõ rệt giữa giàu và nghèo. Nếu như khô nhà giàu với giá tiền khá cao, từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi kilo, từ khô rắn nước đến khô nhái, còn gọi là vụ nữ chân dài, cho đến khô cá lóc tẩm thuốc bắc, thì khô nhà nghèo thường là các loài cá nhỏ, đánh và xử lý qua loa, sau đó phơi ở những nơi không mấy vệ sinh, ruồi nhặn bao nhiêu lớp. Nhưng bù vào đó là loại khô này rẻ, phù hợp với đại đa số người nghèo. Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lóc ở Ô Môn, Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Cá lóc, mình mua cá lóc sống về, cái mình bỏ vô máy á, cái mình đánh dậy xong cái mình mướn người ta bằng cái mình ngâm muối, cái mình trộn bột ngọt nè, rồi người khách nào mà ta dặn mình đặt để đường á, cái mình để đường, còn không á mình chỉ lấy ớt khô mình gắt lên thôi, mình để muối với bột ngọt với ớt khô mình gắt lên, rồi mình phơi nắng á, rồi cái khi mình cắt làm hai thôi, rồi khi mình phơi rồi cái mình nó hơi hết, mình chẻ hay làm 7, 8 gì nó mau khô hơn.
Nếu như trước đây chừng 10 năm khi những nhánh sông Cửu Long còn là những dòng sông cá thì các loại khô chỉ đóng vai trò lương thực dự trữ. Nhưng hiện tại, các loại cá khô đã trở thành đặc sản, thậm chí đặc sản quý hiếm. Và sự phân ranh giàu nghèo trong các loại cá khô ngày càng rõ nét hơn bởi giá thành cũng như sự quý hiếm của nó. Mùi khô chiên, khô nướng không còn như một đặc trưng, mà đôi khi nó ám chỉ đẳng cấp giàu nghèo rõ rệt.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay, chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với thế giới. Bắc Triều Tiên đã đe dọa các nước láng giềng và bất chấp những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo liên lục địa, hay còn gọi là ICBM, vào ngày 4 tháng 7 là một sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Quyết tâm của Kim Jong-un chế tạo một phi đạn đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến đất liền của Mỹ, cấu thành một sự leo thang nghiêm trọng của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo Bắc Triều Tiên. Mối đe dọa của Bắc Triều Tiên không phải là mới, đã từng thách thức năm chính quyền trước đây, theo lời bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Bà Thornton nói rằng, từ kinh nghiệm lâu nay, chúng ta biết là Bắc Triều Tiên không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân trong môi trường hiện nay. Tuy nhiên, tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao có thể thành công, đặc biệt vì chế độ Kim Jong-un chưa bao giờ đối mặt trong một thời kỳ lâu dài với những áp lực quốc tế càng ngày càng tăng. Chúng ta sẽ thay đổi việc này bằng cách làm việc với các đối tác quốc tế của chúng ta khi nào có thể được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không do dự đơn phương hành động chống lại các nước giúp Bắc Triều Tiên theo đuổi khả năng hạt nhân chiến lược. Căn cứ trên những kinh nghiệm này, chúng ta đã phát triển một chiến lược ba mặt, theo lời quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton. Bà nói tiếp, đầu tiên, chúng ta kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc thi hành hoàn toàn những cam kết của họ liên hệ đến Bắc Triều Tiên. Thứ hai, chúng ta thúc đẩy các nước đình chỉ
hay xuống cấp các mối quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng, chúng ta yêu cầu tất cả các nước cắt đứt quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng để gia tăng cô lập tài chính Bắc Triều Tiên. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton nói rằng, chúng ta phải thi hành liên tục chính sách này, từ Mali đến Malaysia. Chúng ta đã nói rõ là tăng cường áp lực mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên không chỉ là chuyện nói suông. Đây là một lĩnh vực chúng ta hy vọng tiếp tục hợp tác như là một nền tảng cho những quan hệ song phương vững mạnh. Thiết yếu cho sự thành công của chiến lược của chúng ta là sự hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc, giữa lúc áp lực của Trung Quốc đang gia tăng nhưng không đồng bộ, đặc biệt là áp lực kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Cùng nhau, những hành động này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho cộng đồng quốc tế là nếu có nước nào tìm cách tránh khỏi các chế tài và giao dịch với những thực thể được chỉ định của Bắc Triều Tiên thì sẽ phải trả giá về những hành động này. Bà Thornton nói thêm, chúng ta sẽ tiếp tục thực thi hoàn toàn các quyền hạn chế tài của chúng ta để chặn đứng các nguồn tài chính đổ vào Bắc Triều Tiên.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Ông sẽ đến với studio của Đài VOA mỗi thứ hai hàng tuần để cung cấp những thông tin cập nhật về học bổng Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ và mang đến cho quý vị và các bạn tất cả những cái thông tin cần biết, cần tìm hiểu về nền giáo dục Mỹ như thế nào, các bậc học ra sao, nội dung các ngành học và các cách đào tạo cũng như là phương pháp giảng dạy sư phạm tại Mỹ như thế nào. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào,
giáo sư.
Chào các bạn.
Dạ, tuần trước mình nói về ngành học y tá. Giáo sư đã giới thiệu với quý vị và các bạn rất là chi tiết về cái cách thức đào tạo ngành y tá ở Mỹ như thế nào, từ cái giai đoạn cơ bản ban đầu là làm thế nào để có thể đủ tiêu chuẩn điều kiện để được nhập học vào ngành y tá. Và trong ngành y tá nó có nhiều cái phân ngành khác nhau. Mỗi một ngành thời gian học ra sao, học phí như thế nào và đi ra trường đó thì đảm nhiệm những cái chức vụ như thế nào, thưa giáo sư. Với cái chủ đề về ngành y tá nó quá là nhiều phân ngành, cho nên là tuần trước mình vẫn còn nợ lại rất là nhiều câu hỏi mình chưa trả lời hết, cũng như là còn rất là nhiều thông tin về các loại y tá khác nhau ở Mỹ mà các bạn có thể chọn học tùy thuộc vào sở trường, sở thích và khả năng của mình như thế nào. Giả dụ như Trà My thấy đó là có những cái y tá như là y tá về chụp quang tuyến, tiếng Mỹ gọi là radiology nurse, y tá về phòng thí nghiệm lab nurse, y tá về phòng mổ, y tá về phòng cấp cứu, hay là y tá chuyên phục vụ sức khỏe cộng đồng, hoặc là nhà sư phạm về y tá, tức là y tá đi ra để giảng dạy. Nó nhiều loại quá, thưa giáo sư. Dạ. Thì tuần trước đó, trong lúc mình đang nói về y tá, thì có một bạn hỏi thăm đặc biệt về ngành nghề học y tá mà y tá radiology, tức là y tá ra phụ trách vấn đề chụp hình quang tuyến. Ngày hôm nay xin giáo sư giới thiệu một chút kỹ hơn về cái ngành học này như thế nào, tại vì ở Mỹ đó cái ngành này là rất là cần thiết. Và ở Việt Nam đó thì hiện bây giờ y học cũng ngày càng phát triển nhiều, bệnh viện mở nhiều, các cái kỹ thuật công nghệ cũng được nhập về nhiều, thì cái nhu cầu về ngành y tá chụp quang tuyến dĩ nhiên cũng mở rộng rồi, giáo sư. Ở trong nước thì chưa biết là có những cái cập nhật như thế nào về ngành này, học như thế nào, nhưng mà ở Mỹ này học radiology nurse là một trong những sự lựa chọn tốt nhất nếu các bạn yêu thích ngành y tá, phải không ạ? Xin giáo sư giới thiệu ở Mỹ đào tạo ngành y tá radiology như thế nào.
Vâng, trước khi tôi nói vào trong ngành y tá thì cũng muốn nói rõ rằng là bản thân tôi là về cái ngành kỹ thuật, vậy tôi sẽ ráng hết sức điều nghiên về vấn đề để mà trình bày với các bạn. Theo cô Trà My nói thì trong vừa rồi chúng ta đã đi qua những cái tin tức tổng quát về cái ngành y tá ở Hoa Kỳ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chú tâm vào một cái ngành rất là thú vị, rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, có nghĩa là ngành y tá mà chuyên về chiếu điện, về quang tuyến. Cái ngành này rất là cần thiết ở Hoa Kỳ, tại vì như các bạn biết, cái ngành medical imaging có nghĩa rằng về chiếu điện thì có nhiều lĩnh vực, giống như là chiếu điện về quang tuyến, chiếu điện về CT scan hay là MRI, thì những cái ngành này là họ cần để mà chẩn bệnh của những cái bệnh nhân.
Chẩn đoán bệnh.
Có nghĩa là dùng cái này để mình đi vào trong cái thân thể của cái bệnh nhân mà khỏi phải mổ xẻ, mình có thể thấy rõ ràng. Và sau khi đó thì những bác sĩ và những người nurse họ dùng những cái bức quan tuyến đó là để mà họ quyết định rằng là bây giờ sẽ chữa bệnh như thế nào. Thì cái ngành này rất là thịnh hành. Nếu mà các bạn muốn đi thẳng vào cái ngành này thì cái đầu tiên các bạn phải biết dùng computer, tại vì dùng về computer rất là nhiều, về về máy tính. Cái ngành này là về ngành y tá, có nghĩa là khi các bạn muốn trở thành một y tá mà chuyên môn về vấn đề quang tuyến thì các bạn phải qua những cái chương trình. Cái thứ nhất là phải đậu xong tối thiểu là cái một bằng cử nhân, registered nurse, hay là một cái cử nhân về nursing. Thì cái đó là mình đã qua rồi.
Vâng, tức là cử nhân về y tá.
Cử nhân về y tá trước đã.
Yeah.
Rồi sau đó các bạn phải làm tối thiểu là 2.000 tiếng ở trong cái lĩnh vực về chiếu điện. 2.000 và trong cái bệnh viện. Và tối thiểu là các bạn phải lấy thêm 30 tiếng đồng hồ về cái sự giáo dục về cái ngành chiếu điện.
Thưa xin Trà My xin hỏi ngay đây luôn, mình thắc mắc lắm là thưa giáo sư, 4 năm đại học y tá đâu có học quang tuyến đâu mà đòi hỏi là phải có 2.
Nhưng mà khi đi làm, trước khi mà mình muốn trở thành một người gọi là được chứng nhận là certified radiologist nurse thì các bạn có những cái điều kiện phải có. Điều kiện có là 2.000 tiếng đồng hồ. Là cô Trà My hỏi cái câu hỏi rất là thú vị là khi mà mình học từ 4 cho đến 5 năm để thành ra
y tá
thì không có cái cơ hội nào để mà lãnh được những cái kinh nghiệm về cái ngành chiếu điện. Thì nhưng mà khi mà ra đi làm rồi registered nurse thì mình có thể làm không phải theo cái cách thức là certified nurse về cái ngành đó, nhưng mà mình có thể làm trong một cái bệnh viện mà có thể phụ giúp về trong cái ngành đó để mình được 2.000 tiếng đồng hồ và phải đi lấy thêm cua lớp học về cái ngành này. Và khi được điều kiện đó rồi phải thi để được một cái chứng chỉ, và cái thi này là có cái hội nó gọi là Association for Radiology and Nursing đó, for nursing đó. Thì mình phải thi đậu cái đó mới được có quyền đi làm. Nó khó khăn như vậy đó. Có nghĩa là không phải là khi học ra 4 hay 5 năm là trong cái trường họ đào tạo cho mình rồi. Họ chỉ đào tạo cho mình tổng quát thôi. Nhưng mà muốn gọi là chú trọng về một cái ngành này thì các bạn phải có những điều kiện đó. Và sau khi đó rồi thì ra làm, thì làm trong một cái đội, trong đó là có những người bác sĩ và những người chuyên môn về cái ngành đó. Thì cái bổn phận của người y tá về cái ngành này là có làm việc với trong cái đội ngũ mà cũng có những cái bác sĩ và những người chuyên môn, và giúp đỡ bệnh nhân, sửa soạn cho bệnh nhân để qua những cái chương trình đó, qua những cái cách thức đó, qua những cái procedure đó, nó gọi là
tiến trình chụp quang tuyến.
Chụp quang tuyến. Và khi làm rồi thì những người nói sẽ họ sẽ làm việc với những cái bác sĩ để mà tiếp tục cái chương trình, coi như là làm sao để cho bệnh nhân họ được chữa bệnh qua những cái ngành đó.
Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên live stream ở Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngày hôm nay chúng ta đang bàn về ngành học y tá, và đặc biệt hơn đó là ngành học y tá về chụp quang tuyến, radiology nurse. Giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn đang giới thiệu với quý vị và các bạn là cái cách đào tạo cái ngành nghề này ở Mỹ như thế nào. Thưa giáo sư, như mình có nói đó là ở Mỹ mà muốn học y tá là phải có 4 năm đầu đại học, phải không ạ?
Không, có nghĩa là đi vào thẳng chương trình y tá của một đại học nào đó thì trung bình là từ 4 cho đến 5 năm. Là có nghĩa đi vào thẳng luôn. Nhưng mà muốn vào thẳng thì mình cái điểm trung bình ở trường trung học phải tốt, và phải thi hai cái kỳ thi là cái mình nói kỳ vừa rồi là test for essential academic performance, là TESA test, hay là một cái test khác là HESI. Thì hai cái test đó nó tốt rồi thì mình mới vào được.
Cái ngành
đó,
y tá.
Cái ngành y tá.
Dạ. Sau khi tốt nghiệp 4 năm đó, thì mới chọn đi y tá gì? Dạ.
Tôi nói hơi sai, có nghĩa là khi mà được vào điểm tốt, mà được vào cái chương trình y tá rồi đó, thì thường thường các đại học có chương trình từ 4 đến 5 năm. Nếu mà 4 năm thì 2 năm đầu là coi như là chỉ vào để mà chuẩn bị vào cái chuyên môn mà thôi. Thì trong 2 năm đầu thì các sinh viên học những cái câu cái lớp học mà tổng quát để mà chuẩn bị cái kỳ thi TESA đó. Cái kỳ thi đó đó rất là quan trọng, tại vì nếu mà sinh viên không có qua khỏi kỳ thi đó thì không lên được năm thứ 3
của
cái chương trình ngành. Nếu mà chương trình một đại học mà quyết định làm chương trình 5 năm thì thường thường 3 năm đầu là học tổng quát để chuẩn bị thi cái kỳ thi đó. Và xong được rồi mới vào năm gọi là năm junior, có nghĩa là năm thứ 4 hay là năm thứ 3 tùy theo cái chương trình. Và sau đó rồi là học 4 năm xong rồi hay 5 năm xong rồi thì các bạn phải ra thi một cái license. Thì mới các bạn mới có quyền đi làm
hành nghề y tá.
Hành nghề y tá.
Sau khi có được cái chứng chỉ hành nghề y tá thì các bạn vào trường vào bệnh viện để mà làm việc đó, thì vừa làm sao kiếm được 2.000 giờ chụp hình quang tuyến.
Và tối thiểu là lấy thêm những cái lớp học tối thiểu là 30 tiếng đồng hồ
về chụp quang tuyến.
Thường là mỗi mỗi cua như vậy là 3 credit hour, 3 chứng chỉ thì lấy thêm 10 cua nữa. Và xong đó mới thi. Thì mới được mà có cái chứng nhận của cái Association for Radiologists and Imaging Nursing đó. Thì được cái đó họ chứng nhận thì mới có quyền đi làm.
Như vậy đó thì tổng cộng là có thể lên tới 5 hoặc là 7 năm.
Vâng, tùy theo nhưng mà nếu mà ra rồi là nhiều người cứ hiểu lầm rằng ra là thành radiologist nurse, nhưng mà người ta không biết rằng là phải cần điều kiện là 2.000 tiếng đồng hồ, rất là nhiều. Phải làm trong bệnh viện mà lúc đó chưa có trong cái cách thức là mình làm về cái ngành này thì mình phải phụ tá cho người khác thôi để mình học hỏi thêm. Và khi mà được 2.000 tiếng đồng hồ rồi và lấy thêm được 30 credit hour thì các bạn mới có thể lấy cái kỳ thi để được cái chứng chỉ. Và sau chứng chỉ rồi thì các bạn có thể đi làm được.
Dạ vâng, bởi vì cái ngành y tá này nó đặc biệt cái là nó rất là quan trọng đi cái độ chính xác, chụp hình phải rất là chính xác, cho nên cái sự đào tạo.
Ngoài ra, những người y tá nào chuẩn bị cho các bệnh nhân để đưa qua những cái chương trình mà chiếu điện, nhưng mà sau khi xong rồi thì giống như một cái bác sĩ thì người y tá cũng có thể đọc được những cái hình đó để mà đưa ra một cách thức làm sao là bây giờ như vậy kiếm ra là có cái cancer thì bây giờ như thế nào để đưa ra là lúc đó nó gọi là therapy, có nghĩa là
trị liệu
có nghĩa là để chữa bệnh. Thì người y tá họ có thể đưa ra một cái đề nghị để cho bác sĩ họ có công nhận hay không.
Như vậy
thì rất là quan trọng, tại vì không những là chỉ mà phụ tá để mà chuẩn bị cho những cái bệnh nhân, nhưng mà có cái khả năng để đọc được những cái hình đó,
đọc mà, hiểu tư vấn,
đưa ra cái đề nghị cho bác sĩ và làm trong một cái đội ngũ với nhau, với lại các bác sĩ và những người chuyên môn trong cái ngành đó.
Y tá chụp quang tuyến thì thưa giáo sư, chụp quang tuyến là mình hiểu rồi, là mình chỉ chuyên chụp hình ảnh thôi, rất là kỹ thuật. Nhưng mà về có cái chữ y tá đó thì mình mới muốn hỏi thêm. Như vậy thì trong cái nghề này đó, đi ra có làm những cái công việc điều dưỡng như là những cái y tá khác không?
Tùy theo khi mà ra 4 năm của chương trình y tá, có nghĩa là Registered Nurse hay là Bachelor của Nursing đó, thì họ đã dạy cho những cái căn bản về điều dưỡng rồi. Và bởi thế tôi nói rằng là khi mà ra 4 năm rồi thì đi làm trong cái thể thức là y tá và điều dưỡng. Và trong cái thời gian y tá điều dưỡng đó thì những người y tá đó họ có thể lấy được 2.000 tiếng đồng hồ mà trong cái lĩnh vực radiology. Và khi mà làm xong rồi thì có thể rằng là đi thi để mà được cái chứng chỉ đó. Và cô nói rằng là trong cái thời gian đó thì cần những cái khả năng điều dưỡng rất là nhiều. Tại vì cái đó là một cái căn bản mà của một người y tá có.
Dạ vâng.
À, còn khi mà học về cái ngành chiếu điện là một cái, nó gọi là specialized, kiểu mà cái về chuyên môn, chuyên môn thôi. Vâng.
Dạ.
Làm nghi tá là khi nào cũng có cái căn bản như vậy rồi.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy giữa một người y tá và một người y tá chụp quang tuyến đó, cái công việc nó khó nhọc, nó thách thức khác nhau như thế nào, khó dễ ra sao? Cái nào
thì,
khó hơn là dễ
tùy
hơn?
Theo cái mình muốn làm việc hay không thì trong cái ngành guitar là như chúng ta đã nói trước trong cái kỳ vừa rồi thì một cái ngành cần cái sự nhẫn nại rất là nhiều.
Vâng.
Thì mặc dù là y tá điều dưỡng hay là y tá về cái ngành chiếu điện thì cũng cần cái đó. Và làm việc cũng là cực nhọc như thường.
Vâng.
Chứ không phải là làm về cái ngành này thì là dễ hơn. Tại vì khi nào mình cũng phải làm việc với bác sĩ và bệnh nhân.
Yeah.
Và rất là có cái đầu óc chịu đựng và thích giúp đỡ những cái người bệnh nhân.
Yeah.
Thì mặc dù ngành nào trong y tá, mặc dù ngành về chiếu điện hay là mình có thể nói về trong cái phòng thí nghiệm hay là điều dưỡng thì cần cái đức tính là cần ân cần và nhẫn nại.
Vâng. Nhưng mà y tá điều dưỡng đó thưa bác sĩ là cái giờ giấc làm việc nó rất là khó khăn,
vâng,
cũng rất là khắc nghiệt, có thể làm cả tối, có thể là làm rất là nhiều giờ.
Vâng.
Còn chiếu điện thì làm
chiếu điện tùy theo, tôi có nghĩa rằng là nếu mà làm trong những cái giống như là cái chỗ chương trình cấp cứu emergency đó thì có thể làm đêm. Tùy theo. Thường thường cái ngành này thì làm trong những cái bệnh viện.
Yeah.
Thì nếu mà bệnh viện làm cho những chương trình thường thôi thì có nghĩa là từ 9 giờ đến 5 giờ chiều, 9 to 5 thôi. Nhưng mà nếu làm trong cái phòng cấp cứu thì mình đâu có biết được. Ví dụ một người đưa vào bị thương, bị tai nạn mà cần chiếu điện ngay lập tức thì phải cần guitar đó.
Vâng, vâng.
Đó,
dạ, dạ.
Đó, tức là không phải tùy theo cái cách thức làm việc.
Vâng. Vâng. Chứ không có nghĩa là y tá chụp quang tuyến là chỉ chụp trong giờ hành chính
không
thôi.
Có,
dạ, tại vì y tá là mình
tùy theo cái môi trường làm việc của mình.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, bây giờ Trà My xin một giây để nói cho các bạn biết là mình đang nói về ngành y tá quang tuyến, nhưng mà ngay lúc này các bạn có thể gửi bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về du học Hoa Kỳ, không chỉ về ngành y tá, ngành nào cũng được. Chúng tôi ngay lúc này sẽ trả lời ngay lập tức. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ lấy câu hỏi và trả lời ngay cho quý
mình
vị và các
rất
bạn.
Là nhiều câu hỏi trong
vừa
rồi và tuần tới mà mình chưa trả lời.
Vâng,
được.
Dạ. Trước khi mình trả lời câu hỏi nợ và câu hỏi mới thì xin giáo sư một chút nữa cho mình hỏi thăm về học phí ngành này
thì học phí thì mình vừa nói vừa rồi là nếu mà học trường công thì rẻ hơn, nếu mà được out of state hay in state thì rẻ hơn, học trường tư thì đắt hơn, thì trung bình là bên này cái chương trình cái học phí thì thường thường là từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm.
Dạ vâng.
Và theo chương trình tùy theo trường, nếu trường họ có cái học bổng thì tốt, nhưng mà nếu không á thì coi như là các bạn cũng phải trả giống như mấy trường khác thôi.
Cơ hội học bổng có cao không giáo sư?
Tùy theo. Theo tôi biết thì có nhiều trường, giống như trường của chúng tôi thì có cái học bổng rất là nhiều.
Vâng.
Ở Catholic University.
Vâng, và cũng có đào tạo ngành.
Và tại vì có người, nhiều người họ bỏ những cái endowment để mà họ giúp cho những cái, tại vì cái ngành y tá rất là cần ở Mỹ.
Yeah.
Thì những cái trường công giáo thì có rất là nhiều.
Tại
vì công giáo thì họ chú trọng về vấn đề ân cần giúp nhân sinh rất là nhiều.
Yeah.
Thì các bạn muốn thì kiếm những cái trường mà công giáo hay là đạo Tin Lành thì cái đó là nó có cái cơ hội nhiều hơn.
Vâng, cơ hội học bổng nhiều hơn với cái ngành nghề y tá hoặc là ngành y.
Vâng,
thưa giáo sư một chút nữa sẽ ngay lập tức là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn, nhưng mà thêm một câu nữa giáo sư. Tức là ngoài cái chuyện học phí đó thì bây giờ đi ra học cực như thế, thời gian như thế rồi, tiền bạc như thế rồi, nhưng mà ra nghề đó thì y tá chụp quang tuyến cái mức lương nó có khác
không? Có thể là làm đến cả 100.000 đô la một năm, trong thời gian bắt đầu làm thì khoảng 60-70.000, nhưng mà tại vì cái ngành mà làm tiền nhiều nhất là bên này là những người bác sĩ về cái ngành chiếu điện. Thì những người y tá là họ cũng có được hưởng cái quyền lợi như vậy, là trong cái ngành chiếu điện là cái lương vẫn cao hơn những cái ngành khác như thường.
Dạ vâng.
Có thể đến cả 100.000, 150.000 một năm.
Dạ. Vâng. Tại vì cái nhu cầu của cái ngành nghề này nó rất là cần thiết.
Vâng.
Không chiếu điện, không chụp quang tuyến thì không chẩn đoán bệnh được.
Vâng.
Không phải
vâng.
như xưa bắt mạch
vâng.
đâu phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngay lúc này Trà My xin bước ngay vào những câu hỏi mà mình còn nợ.
Vâng.
Dạ
vâng.
Lần trước khi mà mình nói về ngành y tá đó thì có nhiều bạn hỏi thăm là cho em hỏi tốt nghiệp cử nhân y tá ở Việt Nam rồi có điều kiện gì để học thạc sĩ y tá ở Mỹ thưa giáo sư?
Thì nếu các bạn qua có cử nhân thì vào chương trình thạc sĩ thì chương trình tổng quát thạc sĩ ở Hoa Kỳ họ cũng đòi hỏi như những ngành khác thôi.
Yeah.
Có nghĩa là các bạn phải có điểm cao.
Yeah.
Có thể lấy GRE là GRE. Để mà graduate. Thường thường mà học về thạc sĩ thì có thể liên quan đến một chương trình nào hay là chương trình về nghiên cứu chẳng hạn.
Yeah.
Thì nếu các bạn muốn học về Master of Nursing thì cũng qua những cái điều kiện giống như các ngành khác thôi. Có nghĩa là cái điểm phải cao và phải thi GRE cái điểm cao. Và nếu mà họ từ Việt Nam qua thì phải cần điểm Anh văn, TOEFL với lại IELTS.
Và thạc sĩ ngành y tá thì cũng 2 năm, phải không?
Cũng 2 năm, tùy theo chương trình thạc sĩ trung bình cho tất cả các ngành thì từ 1 năm cho đến 2 năm. Thì tôi không hiểu rõ rằng là tùy theo cái trường thì về ngành kỹ thuật thì khoảng trung bình từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Thì tôi nghĩ rằng là ngành y tá cũng như vậy mà thôi.
Trung bình là 2 năm cho cấp thạc sĩ.
Tùy theo các bạn lấy bao nhiêu lớp trong một cái lục cao nguyệt.
Vâng, trong một cái quý
semester,
cái học kỳ khoảng 3 tháng, học kỳ 3 tháng.
6 tháng.
6 tháng
rồi. Là lục cao nguyệt đó.
Vâng, dạ. Bạn Lân Thái Huy hỏi thăm một câu hỏi cũng liên quan tới du học nhưng mà không có về học hành lắm, nhưng mà chắc là cũng xin giáo sư giải thích luôn. Bạn nghe nói thông tin là Bộ Di trú Mỹ từ đầu năm sau sẽ chỉnh sửa điều luật có không?
Theo tôi thì tôi không có biết được. Vì mình khi những điều luật họ ra thì mình mới biết được. Theo tôi hiện tại thì tôi có coi sơ qua thì không có thấy cái điểm gì nó thay đổi hết.
Câu hỏi này liên quan là vì các bạn đi du học đó, các bạn cũng rất là mong là không có thay đổi khắt khe hơn về luật di trú của Mỹ. Nhưng mà với những cái câu hỏi về luật di trú đó thì Jeremy có cái chương trình liên quan, tức là với luật sư di trú hàng tuần. Dạ, các bạn đón nghe nha.
Nhưng mà các bạn đã hỏi cái câu hỏi thì tôi cũng nói chung ra là khi Tổng thống Trump lên thì nhiều người họ họ rất là lo sợ về vấn đề thắt chặt, về vấn đề sinh viên đi du học. Nhưng mà cái đó là không, theo tôi nghĩ là cái đó mở rộng hơn nhiều. Tại vì Tổng thống Trump thì muốn cho những sinh viên qua đi du học và có cái cơ hội để mà giữ lại những người tài năng của thế giới. Bởi thế cái vấn đề du học nước Mỹ thì không có bị khó khăn. Nếu mà các bạn qua đây qua về chương trình illegal thì có thể là có những sự khó khăn. Nhưng mà chương trình chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ thì theo tôi biết là họ rất là nâng đỡ về nhân tài du học để mà trong tương lai những người đó mà rất là tài giỏi thì được ở lại Mỹ.
Cảm ơn giáo sư, và nhất là không thuộc vào những cái danh sách mà gọi là 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo
thì mình không phải lo gì hết.
Không lo. Và câu hỏi tiếp theo, đang có hồ sơ bảo lãnh thì có thể du học được không? Phỏng vấn visa có được không giáo sư?
Theo mình nói rất là nhiều lần, cái vấn đề được bảo lãnh hay là có bà con ở Hoa Kỳ thì nó không có liên quan đến vấn đề được visa. Và nếu mà được bảo lãnh mà coi như là qua để định cư ở Hoa Kỳ thì tốt rồi. Có nghĩa là cái đó được rồi thì cái vấn đề visa được hay không thì trong tương lai bạn cũng phải ở Mỹ và đi học ở Mỹ mà thôi, không cần phải visa.
Chúng tôi đang trả lời những câu hỏi còn nợ từ tuần trước. Ngay lúc này các bạn đang theo dõi chương trình có những câu hỏi nào liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi bên dưới cái live show ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Chúng tôi không đủ thời gian thì cũng sẽ trả lời quý vị và các bạn vào tuần tới. Câu hỏi của bạn Kathy Nguyễn tiếp tục chương trình thưa giáo sư, muốn học du học y tá cần bằng cấp có sẵn như thế nào và chứng minh tài chính như thế nào, có dễ xin việc nếu muốn ở lại làm việc tại Mỹ không?
Thì mình đã nói sơ qua cái vấn đề này tuần vừa rồi. Nhưng mà tổng quát nếu mà muốn đi học thì các bạn cái bằng cử nhân của y tá của Việt Nam tôi nghĩ là không được công nhận ở Hoa Kỳ. Các bạn có thể dùng cái kiến thức của 4 năm ở Việt Nam để mà thi vào chương trình y tá ở Mỹ. Và nếu các bạn dùng cái đó để đi thẳng vào một chương trình y tá thì có thể người ta công nhận được 2 năm đầu và 2 năm sau thì vào cái chuyên môn. Thì các bạn chỉ mất 2 năm mà thôi. Mà tùy theo cái chương trình học của bạn ở Việt Nam như thế nào, ở trường nào có tốt hay không. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có cử nhân thì qua đây thì nếu các bạn đi vào mà thi được cái chứng chỉ đó hay là cái license đó, thì có thể là đi làm việc được. Cái đó tôi không rõ ràng lắm. Nhưng mà các bạn muốn hiểu rõ thì tôi sẽ trả lời trong tương lai.
Nhưng mà ít nhất 4 năm cử nhân đại học ở Việt Nam ngành y tá thì có thể là bước đệm cho các bạn ở 2 năm đầu đại cương y tá ở Mỹ.
Lẽ chuyển qua theo chương trình transfer đó.
Và 2 năm sau thì các bạn phải lấy bài thi.
Và
vào chuyên ngành y tá. Ngay lúc này, trong lúc đang chờ đợi trả lời những câu hỏi cũ thì Trà My xin trả lời một số câu hỏi mới để các bạn không có bị nóng ruột. Bạn Vương Nguyễn Thể hỏi là ngành y tá có thể học 2 năm từ cao đẳng cộng đồng, 2 năm còn lại học tiếp theo ở đại học thì tốt nghiệp y tá hay là y tá 4 năm?
Tùy theo những chương trình ở đại học, có nhiều đại học họ có thể cho những sinh viên 2 năm cái trường cao đẳng cộng đồng vào. Yeah. Có nhiều đại học như tôi biết là họ bắt sinh viên vào học ở trường đó, bắt đầu từ đầu, không thôi họ không công nhận. Yeah. Tùy theo cái trường nào mình muốn đi học.
Vâng.
Thì phải hãy hiểu, liên lạc thẳng với những trường đại học đó, biết trước là mình muốn đi học cái đại học nào. Nếu đại học đó họ cho phép mình học 2 năm đầu ở đại học cao đẳng cộng đồng, thì mình mới làm. Còn không cứ làm xong rồi đến đó là họ nói rằng là mặc dù các bạn đã học 2 năm ở cái trường cao đẳng cộng đồng, chúng tôi không công nhận thì mất thì giờ.
Dạ vâng. Và tùy trường tùy theo trường. Rất là kỹ. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Ân. Du học ngành bác sĩ y khoa ở Mỹ có nhiều học bổng không thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là không có học bổng.
Wow.
Tại vì khi đi học y khoa thì chúng ta đã nói cách đây 2 tuần là chương trình y khoa ở Hoa Kỳ thì có 4 năm đầu là để mà chuẩn bị vào y khoa. Thì cái đó hy vọng có học bổng. Nhưng mà khi vào ngành y rồi thì các bạn phải mượn tiền đi học. Không có học bổng nhiều. Vâng. Theo tôi biết.
Dạ, mượn tiền đó là người ở Mỹ, còn người ở nước ngoài vào.
Thì có thể phải đem tiền vào.
Vâng, chứ còn không có
không
được
có,
mượn tiền ở đây.
Rất là khó khăn.
Vâng. Dạ, vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà tùy, nếu mà mình rất là xuất sắc, mình có công trình nào nghiên cứu về y khoa xuất sắc thì
có thể được. Nhưng mà nếu mà học chỉ ra để hành nghề thì tôi nghĩ rằng là
không có.
Không có.
Dạ, vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bạn Tuyền Trần hỏi, xin việc làm bên Mỹ có khó không trong lúc đi học?
Tùy theo học ngành nào.
Vâng.
Theo chúng tôi biết thì mình nói rất là nhiều về cái này rồi trong quá khứ là trong cái thời gian đi học và cái F1 visa có thể làm có thể tới 20 tiếng một hồ, một tiếng đồng hồ trong một tuần. Và làm phụ tá cho các giáo sư hay là đi làm nghiên cứu thì cái đó rất là dễ dàng, không có gì khó hết.
Dạ vâng. Bạn Thức Dương hỏi là muốn đi du học những ngành kỹ thuật thì phải làm sao thưa giáo sư?
Thì đó là cái ngành chính của tôi thì nói rất là dễ dàng, mình nói về chương trình kỹ thuật vừa rồi.
Vâng.
Thì các bạn đầu tiên là phải có cái điểm của cái trường trung học rất là tốt. Nhiều trường cần SAT hay là nhiều trường không cần SAT và có chứng minh về cái tài chánh để đủ đi học và có một cái chương trình rất là nghiêm trang để mình đi du học với cái mục đích như thế nào. Và cái quan trọng nhất là cái cuối cùng để đạt được mà đậu được cái kỳ mà đi phỏng vấn cho visa.
Vâng, dạ, thưa giáo sư, câu hỏi mới
và cái điểm anh văn, cần điểm anh văn về TOEFL và
hoặc là IELTS.
Vâng.
Dạ vâng. Em tốt nghiệp chuyên ngành, câu hỏi của bạn Yên Ân, chuyên ngành tiếng Anh và có IELTS, muốn học sư phạm tiếng Anh thì có khỏi đóng tiền như bên Việt Nam không thưa giáo sư?
Phải, ở Mỹ thì khi nào cũng phải đóng tiền đi học hết. Mà nếu mà các bạn có được may mắn mà có những cái chương trình học bổng toàn phần thì cái đó tôi không biết, tùy theo những cái trường đại học.
Dạ vâng. Tất nhiên là khi mà mình đi du học đó thì các bạn phải chuẩn bị khả năng tài chính.
Vâng.
Mình đi du học là mình phải chi trả cho cái tiền học
nói phí. Chung rằng là phải có cái tài chính và cái thứ nhì là mình biết học những trường nào ở Mỹ.
Vâng.
Tại vì chưa chắc là các bạn muốn học một trường nào đó mà được nhận vào, tùy theo cái khả năng của bạn.
Dạ, và cơ hội học bổng thì cũng có nhưng mà ít nhiều cũng
tùy khả năng của mình
và tùy trường nữa.
Tùy theo.
Dạ, nhưng mà không có chuyện là mình tốt nghiệp ở đâu đó rồi mình được qua đây học miễn phí. Dạ vâng, câu hỏi của bạn Thủy Nguyễn, du học sinh có khả năng vào đại học y khoa như thế nào thưa giáo sư?
Thì đúng rồi, nếu mà học 4 năm ở Việt Nam mà qua đây để chuẩn bị thi vào MCAT, mà nếu được điểm MCAT cao thì là vào thẳng luôn.
Dạ.
Vâng.
MCAT là bài thi vào nghề.
Vào nghề của là 4 năm mà dự bị về y khoa có thể học ở Mỹ hay học ở Việt Nam.
Vâng.
Cái điểm quan trọng nhất là đậu qua cái chương trình MCAT cao thôi.
Dạ.
Và có những cái lời giới thiệu của các giáo sư.
Dạ. Bạn Lê Thế hỏi yêu cầu để du học là như thế nào nếu muốn du học kỹ sư thưa giáo sư?
Mình vừa mới nói xong. Vừa mới nói xong có nghĩa rằng là các bạn cũng phải đủ điều kiện về anh văn, về tài chánh, về điểm, về đủ hết và đi đậu cái lúc mà làm visa về interview đó, là phỏng vấn đó.
Vâng, câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi của các bạn vừa rồi. Dạ, ngay lúc này bạn Oanh Bùi hỏi muốn học thạc sĩ ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế.
Vâng.
Có nhiều học bổng không thưa giáo sư?
Thì tùy theo trường. Theo tôi biết là chương trình thạc sĩ về về kinh doanh tùy theo những cái trường đại học bên này họ có những chương trình cho học bổng.
Dạ, cũng có.
Cũng
nhưng
có.
Mà dạ, tùy là mình phải
tìm theo trường nào và ở đâu.
Nếu không có thì có cái chương trình hỗ trợ tài chính nào khác không ngoài học bổng thưa giáo sư?
Có.
Không biết, có. Không dạ. Có. Cơ hội việc làm tại Mỹ với ngành này nhiều không thưa giáo
rất
sư?
Rất là nhiều. Và ngành về ngành tài chính, về MBA ở bên này đi làm rất là vâng.
Dạ. Câu hỏi của bạn Hồng Thấm, bên Mỹ có công nhận bằng tốt nghiệp cử nhân y tá ở Việt Nam không?
Tùy theo các bạn học trường nào ra, và theo chúng tôi nói rồi là chương trình cử nhân y tá ở Việt Nam không được công nhận ở Mỹ và các bạn phải học lại.
Dạ.
Có thể là qua transfer.
Dạ, còn nhiều câu hỏi mà chúng tôi còn nợ lại từ những tuần trước, nhưng mà vâng, thưa giáo sư Trà My nghe nhạc hiệu rồi.
Vâng.
Có lẽ là mình phải tạm ngưng chương trình tại đây. Vâng. Hẹn quý vị và các bạn tuần tới vào giờ này, vâng, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ quay lại tiếp tục giải đáp những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ và đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới, vâng, về ngành học mới.
Khi tới tuần tới thì phải từ Houston.
Từ Houston, giáo sư, vâng, sẽ Skype với chúng ta từ Houston.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều,
vâng,
ạ.
Cảm ơn Trà My.
Dạ.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.